Thầy mời quý vị niệm danh hiệu bổn sư để thầy bắt đầu. Chúng ta hình như chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa là 9 giờ là chấm dứt cái chương trình của ngày thứ bảy, phải không quý vị? Thì đó, quý vị còn có một tiếng, bây giờ 8 giờ. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô
Lai gửi lời chào quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống bao thóc của niệm Phật đường Tầm Nguyên, tức là bây giờ tôi ở tại Lancaster và cái room của chùa Tầm Nguyên. À, đây giờ là còn một tiếng nữa là bên miền Đông, tại Pennsylvania này là 9 giờ, thì tôi nghĩ ở bên California mới có 6 giờ chiều và Seattle cũng 6 giờ chiều. Như vậy là tôi muốn giải thích rõ ý nghĩa tại sao ghi Tam Bảo. Mà tôi giải thích rõ cái ngũ giới nó quan trọng kinh khủng lắm. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Phật giảng bốn nghĩa quyết định, bốn cái giới mà quan trọng nhất là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ. Mà trong đó bốn giới này là quyết định quý vị tu pháp môn nào cũng do cái bốn cái giới này quyết định. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, lần đầu tiên Ngài chuyển pháp luân tại Dường Nai hay là Lộc Uyển, chúng ta không thấy kinh kệ nào mà nói Đức Phật truyền giới cho năm anh em Kiều Trần Như. Có ai nghe Đức Phật truyền giới không? Không có. Phật chỉ nói thiện lai tỳ khưu, phải không? Phật giảng cái bài pháp tứ diệu đế và bốn anh em Kiều Trần Như thấy đời là vô thường, khổ, không và vô ngã. Và sau đó các ông phát nguyện. Tôi nói rõ, Nam Anh Em Kiều Trần Như là bà con họ ngoại của Đức Phật, chứ không phải là người nào xa lạ. Khi Đức Phật đi xuất gia rồi ở trong rừng tu 6 năm khổ hạnh, vua Tịnh Phạn mới thương con quá, mới cử 5 người bà con bên nội của dòng Tịnh Phạn và 5 người bà con bên ngoại của dòng Tịnh Phạn vào đó để tu theo Phật. Để chi? Phật không nhận lính hầu, Phật không nhận cung phi mỹ nữ, Phật không nhận người hầu kẻ hạ. Thì bây giờ vua Tịnh Phạn không có kế nào để mà cho người hầu vào lo cho con mình, nên cử bên họ ngoại, tức là bên cánh bà Maya hoàng hậu, 5 người bà con, và bên cánh của Tịnh Phạn Vương 5 người bà con để vào đó xuất gia để đi tu theo Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Trong thời gian tu 6 năm khổ hạnh thì Nam Anh Em Kiều Trần Như này rất kính trọng Phật, vì Phật ăn một ngày có một hộp mè, một hộp đậu. Tu riết quý vị đi các chùa mà bên Nam Tông thấy cái hình mà một ông mà lồi xương sườn xương sống ngồi về đó có không? Là 6 năm tu khổ hạnh. Nhưng mà Đức Phật sau khi Ngài thấy rằng tu khổ hạnh kiểu này thì sẽ bỏ chết trước khi đắc quả, thì sẽ bị luân hồi sanh tử mà không có giải thoát được đâu, đó Ngài quyết định bỏ cái con đường khổ hạnh. Và Ngài quyết định nhận cái bát sữa đầu tiên của cô gái chăn bò để bắt đầu uống cho thân thể cường tráng, để rồi Ngài bắt đầu tu cái pháp môn bình thường trở lại, là có ăn, đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Thì năm anh em Kiều Trần Như này bắt đầu bỏ Đức Phật, tại vì đầu tiên năm anh em này đi tu là để làm người hầu cận cho Đức Phật theo cái ý nguyện của vua Tịnh Phạn. Nhưng mà sau khi mấy ông này tu mấy năm thì mấy ông này lại chấp vào cái đường lối khổ hạnh là giải thoát. Do đó khi thấy Đức Phật không còn ăn một ngày một hộp nữa mà uống sữa bò, và bắt đầu năm anh em này bỏ Đức Phật và không kính trọng. Cho nên khi Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh không có chứng quả, Ngài mới phát lời nguyện sau khi uống bát sữa của cô gái chăn bò. Ngài nói ngày nào ta không đắc quả, ta không rời khỏi cái cây bồ đề, tức là ngay cái bồ đề đạo tràng. Và sau 49 ngày hành thiền, Ngài chứng được ngũ thông lục minh, và Ngài đắc được quả vị gọi là quả vị Phật. tức là không còn luân hồi sanh tử. Và khi ngài dùng cái Phật nhãn 21 ngày đầu tiên ngài đắc đạo, ngài không có độ chúng sanh cõi người, mà các vị trời phạm thiên ở cõi trời sắc giới mới bay xuống và thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, giảng bộ kinh Hoa Nghiêm là 21 ngày đầu tiên sau khi ngài đắc đạo. Bộ kinh đó không giảng cho loài người chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm bây giờ những vị nào có bốn quyển đó, quý vị thấy không, là bộ kinh đó giảng cho hàng chư thiên chứ không phải giảng cho chúng ta, giảng cho các hàng Bồ Tát ở trên các cõi trời. Sau khi giảng xong bộ kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, Đức Phật mới dùng Phật nhãn coi ai có nhân duyên với ngài nhất, thì ngài nhớ lại năm anh em Kiều Trần Như là cái người mà đầu tiên mà theo mình 6 năm, thì mất lại Phật mới cất bước thông thả đi về hướng vườn Lộc Nguyễn, là nơi mà năm anh em Kiều Trần Như đang cư trú. Vào tới nơi thì năm anh em này mới phát thấy Đức Phật đi từ xa, thì năm ông mới bấm tay với nhau nè, Cồ Đàm đã không còn giữ cái tu khổ hạnh, Cồ Đàm đã uống sữa bò của cô gái chăn bò, Cồ Đàm bây giờ không còn đáng chúng ta kính trọng, chúng ta bây giờ vẫn ăn ngày một bữa, thì Cồ Đàm có bước lại đây chúng ta nhất định không chào Cồ Đàm mà cũng không thi lễ, nhớ nha, không ai được chào ông Cồ Đàm. Và bắt đầu Đức Phật lại, nhưng mà vừa thấy Đức Phật trở lại, khi ngài đắc quả xong, hào quang phát ra một tầm, tướng hảo rất là đẹp, thì Nam Anh Kiều Trần Như không có dằn được cái lòng kính trọng, tự động sụp và đảnh lễ, và Đức Phật mới khai thị giảng cái bài pháp tứ diệu đế đầu tiên là vô thường, khổ không vô ngã, khổ tập diệt đạo. Và mấy ông sau khi nghe xong bài pháp đó thì đắc ngay cái quả vị A La Hán. Và Đức Phật chỉ nói thiện lai tỳ kheo thì tự động râu tóc rụng hết và hiện ra hình tướng sa môn có đầy đủ y bát. Thì chỗ này tôi thấy nó rất là huyền thoại, phải không? Mình đi tu mình phải cạo đầu rồi mình phải có người cúng y, mà tại sao Phật nói thiện lai tỳ kheo thì râu tóc của năm anh em rụng hết, có nói trong sử không? Nhưng mà sau khi tôi hỏi một vị trung túc thì ngài nói thế này: người nào khi mà còn là cái thời cư sĩ trong nhiều kiếp mà tu hành, có từng cúng y cúng bát cho các sư tỳ kheo, người nào đã từng dùng tỉnh tài dân y dân bát, như bên Nam Tông vào tháng 5 tháng 10 nó có cái lễ dân y đó, thì người đó do cái phước báo này, sau khi nhân duyên đã chín mùi được gặp Phật và khi nói câu thiện lai tỳ kheo, thì do phước báo của vị đó và thần lực của Đức Phật và chư thiên ở các cõi trời, họ dùng thiên y và họ dùng thiên y đó để họ cúng dường. Bây giờ thầy nói không? Do đó y áo này do chư thiên ở cõi trời, khi Phật chuyển pháp luân là do các chư thiên ở cõi trời thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Tại vì khi Đức Phật thành Phật xong, Phật nói lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ Phật tánh như ta không khác, tại sao mà nó không nhận ra mà nó lại điên đảo luân chuyển trong sáu đường, mà làm sao mà nói được cho nó đây, thôi ta nhập niết bàn. Thì ông trời Phạm Dương mới nói thôi Đức Phật hãy dùng phương tiện chia làm ba thừa là Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa, mới có xe hu xe nai xe trâu, hiểu chưa? Chứ bây giờ Đức Phật thấy khó nói lắm. Bây giờ thầy mà nói quý vị bước lầu đầu tiên mà quý vị đến với thầy tông lai, thầy nói nè không cần nghe kinh gì, ông đều có Phật tánh, ông sẽ thành Phật, quý vị bỏ đi liền. Nhưng mà thầy đầu tiên thầy vô đây thầy hỏi nè, bữa nay vô chùa cầu an hay cầu siêu, cái câu đầu tiên mà thầy để nói, nói dạ, thì cái người đó đang làm ăn thất bại, tiệm nail đang ế ẩm, hoặc là bán nhà không được, lít nhà không xong, hoặc là đang khổ gì đó, dạ thầy cầu an cho con. Thì khi tôi nói được rồi, tôi đưa cái sớ cầu an, vậy nó sẽ viết tên vô. Tôi hỏi vậy giờ có muốn gì nữa không? Dạ xin nhờ thầy coi con vẽ chừng nào tiệm nail con bán được, tiệm tóc con sang được, cái nhà con bán được, 3 tháng nay chịu hết nổi rồi. Thì bắt đầu tôi mới dùng cái thiện xảo kêu là cơ xả, công xảo minh. Ở bên Phật giáo có cái ngành kêu là công xảo minh thuộc về mật tông, mà học cái đó thì chỉ biết hết bói thiên văn địa lý toán số đều có hết. Đức Phật khi mà ngài đã làm thầy của cõi trời thì ngài phải là thiên nhân chi đạo sư, ngài phải biết hết. Tại vì Đức Phật trước khi mà làm ông Phật thì ngài đã học hết kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo, mà trong Bà La Môn giáo thì họ có pha bói toán thiên văn giải quẻ. Có phải là Đức Phật Thích Ca khi còn là thái tử Tất Đạt Đa mới hạ sanh ra đời thì vua Tịnh Phạn cho thỉnh ông tiên A Tư Đà xuống coi bói, phải không?
Và sau khi gieo quẻ coi tướng thì ông tiên A Tư Đà này mới khóc. Thì Điêu Thịnh Phạn hỏi: chẳng hay đại tiên thấy có điềm gì xấu cho thái tử Tất Đạt Đa? Thì ông nói chẳng có điềm gì xấu gì hết. Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Theo cái sách tướng số của Bệ Đà cho biết, nếu mà thái tử ở tại ngôi sẽ làm chuyển lưng thẳng đường, tức là ông vua của một đại cường quốc như Hoa Kỳ. Là một ông vua, ai làm tổng thống Hoa Kỳ, ông đó được gọi là chuyển lưng thánh dương, tức là vua trong các ông vua. Mà ông vua nào mà làm các vua như Thái Lan, vua Việt Nam, vua Lào thì ông đó kêu là tiểu vương, không được gọi là chuyển lưng thánh dương, quý vị hiểu chưa? Ông vua mà cai trị hầu hết cả quả địa cầu, thì tiếng là nước Mỹ đâu cai trị quả địa cầu, nhưng mà nhìn cái mắt trí huệ của thầy thì nước Mỹ cai trị thế giới bằng cái gì quý vị? Đồng đô la, phải không quý vị? À, đồng đô la. Và như vậy anh Mỹ này mà đồng đô la ảnh lên thì cả thế giới lên, đồng đô la xuống là cả thế giới xuống, thị trường chứng khoán của Mỹ lên cả thế giới lên, thị trường chứng khoán Mỹ xuống là cả thế giới xuống, kinh tế nước Mỹ phồn thịnh thì cả thế giới phồn thịnh, kinh tế nước Mỹ suy thoái cả thế giới đổ theo, phải không quý vị? Như vậy ổng là chuyển lương thánh dương. Từ nay quý vị mới hiểu rằng tổng thống nước Mỹ thì ngày xưa họ dùng danh từ là chuyển lương thánh dương, là ông vua coi cả bốn nước trở lên, tứ châu thiên hạ, ông vua này coi cả bốn nước trở lên. Thì Hoa Kỳ là một trong những chuyển lương thánh vương. Nhưng mà chúng ta sao? Chúng ta có cái tổn đức là hở là chữ tổng thống. Thằng cha Obama này làm cái gì mà dở quá, thằng cha Bush này làm cái gì mà dở quá, nhưng mà mình được bao nhiêu? Một chữ ký của mình được bao nhiêu người kính nể? Mình ra đi được một cái tiếng nói của mình được ra bao nhiêu? Phước của mình có bằng Obama không quý vị? Phước của mình có bằng George Bush không? Vậy mà mình chữ thằng cha này cha kia. Mà trong kinh Địa Tạng Phật có nói rằng người nào tôn trọng chuyển lương thánh vương và hình tượng Bồ Tát đều có phước. Mà mình cứ rủa mấy ông chuyển lương thánh vương thì mình tổn đức cái gì? Hả? Ông Bớt ông coi bao nhiêu triệu người, mình được cai quản được bao nhiêu triệu người. Mình chỉ cai quản có hòn đi và mấy đứa nhỏ mà cũng là muốn gì? Và muốn điên muốn khùng rồi. Thì như vậy Obama, tôi đã giảng thầy ở trong miền Nam California, có một cái tên nào đó, tôi nghĩ tên đó là Việt Cộng nằm dùng ở đó, nó gửi vào một câu hỏi. Nó nói rằng: thầy Thông Lai ơi, ông hãy mở con mắt ra để mà mở tầm hiểu biết nhiều về đất nước Việt Nam đã đổi mới sau 35 năm. Tổng thống Việt Nam, chủ tịch nước Việt Nam, thủ tướng Việt Nam, chủ tịch đảng Việt Nam, những người nào lên nắm chính quyền mặt mày đều phát tướng, đều đẹp đẽ ra. Trong khi tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là đế quốc Mỹ của thầy Thông Lai đang ở đó, khi chưa làm tổng thống thì đẹp trai, ngó dễ thương, mà ông nào làm tổng thống rồi cũng tóc bạc, da nhăn và ngó già trước tuổi. Như vậy cho thấy rằng chủ nghĩa cộng sản ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản. Tôi mới nói đúng, đúng 100%, không có gì sai. Nhưng tổng thống Hoa Kỳ khi còn là dân thường thì lo cho dân, không có lo cho dân mà lo cho vợ cho con, do đó ông nào cũng đẹp hết. Nhưng mà khi lên làm tổng thống Hoa Kỳ thì ngày đêm lo đối nội đối ngoại, để lo an sinh xã hội cho dân tộc Hoa Kỳ, lo làm sao cho cơm no áo ấm, làm sao cho thị trường chứng khoán nó lên, làm sao cho thị trường địa ốc nó lên, làm sao cho con số thất nghiệp không được tăng. Do đó vì lo cho đại chúng nên ông nào cũng phải già trước tuổi. Còn mấy ông Việt Cộng á, khi mà còn làm dân á, thì đeo cái tàu đu đủ không có rụng, ông nào nó ốm đói như là ở dưới địa ngục A Tỳ mới lên. Nhưng mà nhìn lại coi, ông nào ông ấy lên làm tổng thống, Nguyễn Tấn Dũng cũng sổ sữa, Nguyễn Văn Linh cũng sổ sữa, Võ Văn Kiệt cũng sổ sữa, ăn của dân, ăn của Việt Kiều mà sao sổ sữa? Móc ruộng đồng bào ăn thì không sổ sữa sao được? Bằng chứng là Quảng Liên. Nó ngồi nó ăn cái tôi có bốn cái bánh mà nó sổ sữa hơn mấy chị ngồi đây nè, thấy không? Đó thì như vậy tôi nói đúng quá là đúng. Một bên là chuyên môn bắt 80 triệu đồng bào để mà một vét hồ bao để mà nuôi hổ mập sao được, và một bên thì phục vụ. Tại vì tổng thống Mỹ họ nói câu này, Kennedy đã có nói: bạn đã làm gì cho đất nước, hay là bạn đừng bao giờ hỏi đất nước đã làm gì cho dân tộc. Bạn đã làm gì cho dân tộc Hoa Kỳ? mà bạn cứ đòi hỏi dân tộc Hoa Kỳ phải phục vụ cho bạn. Bây giờ tôi hỏi lại cái ông đó, những ông chủ tịch đảng, những ông chủ tịch nước của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã làm gì cho dân tộc Việt Nam chưa? Hay chỉ là làm đau khổ cho dân tộc Việt Nam? Bởi vậy, một cái ông cựu tổng thống Mỹ tôi quên tên rồi, ông nói chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của mấy triệu đảng viên, nhưng mà ác mộng của 6 tỷ người trên quả địa cầu này. Chủ nghĩa cộng sản đem ích lợi cho mấy triệu đảng viên đảng cộng sản, nhưng mà đem ác mộng cho 6 tỷ 7 tỷ người trên quả địa cầu này, đúng không quý vị? Nói hay quá, tôi thưởng tôi miếng nước. Tôi tán kỳ nó nói lâu lâu ưa đem Việt Cộng nó móc lò rồi. Tại vì tôi thấy rõ mà, phải không? Cứ ngồi nó nói là mấy tổng thống nghĩ dở, nhưng mà rồi ra tại sao? Tại vì mấy cái ông đảng viên đó thì quý vị làm trả lời giùm cho tôi đi. Có thấy khi nào Nguyễn Tấn Dũng mà ký một cái check 2 triệu đô la để tặng cho những cái vùng Haiti bảo lục, hay là tặng cho những cái vùng miền Trung bảo lục, hay tặng cho những cái vùng mà bị thiên tai Việt Nam, mà cứ mỗi lần có thiên tai bão lụt là cứ chĩa qua cái đám Việt Kiều ở bên nước Mỹ ở này không à, phải không? 35 năm rồi chúng ta mà đi vượt biên thì là đồ phản quốc, nhốt bị bắt để đánh, mà chúng ta vượt thoát ra thì khúc ruột ngàn dặm. Khúc ruột này bây giờ nó đã nổi u nổi bú hết rồi, nó nghèo quá rồi, đừng có móc nó nữa, phải không quý vị? Bây giờ nhìn coi, hãy hỏi những ông chủ tịch đó đã làm cái gì cho dân tộc Việt Nam, hay là bắt 80 triệu dân tộc Việt Nam và 2 triệu người Việt ở đây bị bắt bí gì? Vì sao? Vì quê hương chúng ta còn mẹ già, còn cha già, còn chị già, còn anh già, còn em già, còn cháu đói. Thành ra chúng ta hàng năm phải hà hơi tiếp sức 8 tỷ tới 10 tỷ đô la về nuôi những ông thủ tướng, những thằng cán bộ, những thằng công an. Thành ra thằng nào không xấu sửa sao được, phải không? Còn tổng thống Hoa Kỳ hả? Những ông tổng thống đã về hưu rồi, khi mà Haiti xảy ra động đất thì ba cựu tổng thống Hoa Kỳ có phải không? Ông gì? George W. Bush, rồi ông Bush cha và Bill Clinton đã lên tiếng kêu gọi Red Cross mở một cái foundation để xin dùng cái uy tín của mình kiếm được vài chục triệu đô la để gửi qua cho nuôi dân Haiti. Trong khi mấy cái ông đảng viên, mấy ông chủ tịch nước Việt Nam có ông nào làm vậy được không? Trong khi ở ngân hàng mấy ông có hàng trăm tỷ đô la. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những cái ông mà tổng thống Mỹ, bởi vì tôi nói hồi xưa tôi nói thứ nhất là làm vua Tàu, thứ hai là làm vua Việt Nam, và tệ nhất là làm vua Đức Đế quốc Mỹ này. Là vua đế quốc Mỹ là bị nó chửi ngày nào nó chửi hả? Nó chửi, nó không thương mà nó chửi, nó làm không được nó cũng chửi. Tôi nói thật cho quý vị nghe, chúng ta đừng bao giờ làm những cái người mà vong ơn bạc nghĩa. Chúng ta đừng làm những người hàng xóm vô tình nữa. Ở đây bao nhiêu người có quốc tịch, có passport của Mỹ đưa tay trở lên. Chà cũng khá ha. Rồi đưa tay xuống. Khi trận động đất Haiti xảy ra, chúng ta bao nhiêu người viết check gửi cho Haiti? Cũng khá ha. Rồi. Chúng ta bao nhiêu người có quốc tịch mà không gửi, đưa tay thầy coi. Thành thật khai báo với các bạn đi. Cũng có một số. Vậy là quý vị khá lắm. Chúng ta đừng làm những người hàng xóm vô tình nữa. Vì sao? Vì khi bán bà con xa mà mua láng liền dần. Hả? Bà con xa của chúng ta ai? Là mấy người Việt Cộng á. Mà láng liền dần là chính là dân tộc Hoa Kỳ này, cô mang chúng ta này. Tại sao? Ở đây quý vị bị stop đai nai quanh quanh, xe nào vô chở? Xe cứu thương của Hoa Kỳ là chở. Không cần biết quý vị có bảo hiểm Medicare hay không, trị trước rồi bill tính sau. Còn ở Việt Nam bây giờ đó, quý vị so với trước năm 75, chúng ta có những nhà thực thí không? Hả? Thời gian năm Cộng hòa tôi nhớ đâu có cần gì bệnh là vô bệnh trị bệnh à. Giàu thì vô nhà xuân răng, nghèo thì vô nhà thực thí. Cũng có nước biển, cũng có trụ sinh, cũng có vitamin. Vậy là cái chỗ nào mới là công bằng hơn đây? Chỗ nào? Thấy rõ chưa? Mà bây giờ tôi nghe nói những người bệnh ở Việt Nam á, mà vô tới nơi nó hỏi á, có tiền không? Không có tiền là đuổi ra. mà nó nghe có Việt Kiều là nó cứ thân nhân bên đây là nó bốc dài dài, nó câu giờ thì nó làm không có mổ nó cũng làm thành mổ luôn, có phải vậy không quý vị? Chúng ta ở đây có cha thế, chúng ta gọi nai quanh quanh, có mẹ bên chúng ta gọi nai quanh quanh, có vợ đi sang gọi nai quanh quanh, có chồng tai nạn gọi nai quanh quanh, cái gì cũng gọi người Mỹ hết. Nhưng mà khi nước Mỹ có thiên tai bão lụt như ở Katrina cách đây mấy năm, rồi những trận động đất, những trận sóng thần, chúng ta làm những người hàng xóm vô tình, thì từ nay chúng ta đủ rồi. Hà hơi tiếp sức cho mấy đảng viên nó đủ rồi. Chúng ta hãy nghĩ tới những người hàng xóm có tình. Bởi ông bà ta có nói bán bà con xa để mua láng liền gần. Nhưng mà nói xin lỗi đó, mấy Việt Cộng không mấy bà con quý vị đâu. Nó chỉ thương đô la thôi chứ còn nó chả có thương gì quý vị đâu. Thành từ nay tôi nói thẳng mà nói thiệt mà nói thật đúng là hãy hỏi những ông đó, những ông chủ tịch đảng, thủ tướng của Việt Nam đã làm gì cho dân Việt Nam, đã làm gì đem hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam sau 35 năm, hay là các ổng bắt dân tộc Việt Nam đã làm gì cho mấy ổng. Thì giờ mấy ổng lợi nhà là hỏi đúng thế chưa, lợi nhà là hỏi đúng thế chưa, lợi nhà là hỏi nộp tiền chưa. Tới nỗi chúng ta bước về tới tất cả những cái hải cảng trên thế giới, không có cái hải cảng hải quan, cái bộ di trú nào mà nó tệ hại hơn là cái bộ di trú Việt Nam. Tôi chưa từng về nhưng mà tôi nghe Phật tử kể lại, bước vô tới nơi bỏ 20-10 đồng trong passport thì chà anh về thăm quê hương vui vẻ nha, và không có đi làm sao, không có tiền đi làm sao, không có tiền điền giấy tờ. Thì quý vị thấy rõ không có một cái đất nước nào mà nó đau khổ như đất nước Việt Nam hả? Vậy mà quý vị không thể nào không về được. Vì sao? Vì còn cha, vì còn mẹ, vì còn bà con, do đó chúng ta ngậm đắng nuốt cay. Thì ngày hôm nay tôi nói rõ là quý vị, tôi nói sự thật, tôi nói bây giờ có cái gì sai không quý vị? Không có sai thì tôi nói đúng rồi, thì đó là gọi là chánh kiến đó, phải không? Còn nếu mà thấy mà con nó cái gì mà khiên đó là thiên đường là tôi nói là tà kiến. Tôi nói là nói thẳng, nói thật, đúng không cái ông ấy phim? Như vậy tôi trở lại cái bài pháp, Đức Phật không có độc giới gì hết tội. Tại sao vậy? Nói một câu cho chứng quả rồi, cần gì giới, phải không? Vì cái người này hồi xưa thi tú tài nó có ba loại. Một loại là phải học từ lớp 1 tới lớp 12 rồi vô thi tú tài 1, học tới đệ nhị thi tú tài 1, tôi nhớ là đâu, học xong lớp đệ nhất thi tú tài 2. Người đó phải qua cái hệ thống thi trung học, thi tiểu học, thi đại thất, thi trung học và thi tú tài 1, thi tú tài 2. Người đó phải qua trường lớp. Còn có cái loại không có qua trường lớp, đủ 18 tuổi, nếu ở quân đội thì có chứng chỉ đầy ngũ, ở ngoài đời thì nộp cái giấy nghĩa là trên 18 tuổi thi tú tài tự do, mà chúng ta làm bài đậu là chúng ta chứ đâu có cần qua trường lớp, đúng không quý vị? Thì như vậy các ông đó chỉ nghe một câu nói ông đã đậu bằng tú tài rồi, mấy ông không cần những cái giới lực lũng củng này. Giới là cái bè để qua sông, mà năm ông đó đã qua sông rồi thì còn gì mà mang cái bè. Bây giờ Đức Phật tặng cho cái bè nữa thì nó còn khổ cho mấy ông nữa, phải không? Từ đó Phật không đặt giới, quý vị nhớ rõ. Rồi bắt đầu từ đó Phật nói này, năm ông đại A-la-hán đầu tiên của tăng đoàn, năm ông nên đi lên năm hướng để đem những gì mấy ông giác ngộ mà truyền bá cho dân chúng. Rồi bắt đầu mấy ông đi thu đệ tử dài dài, khi mà tăng đoàn lên được 100 ông thì bắt đầu xảy ra cái chuyện các thầy tỳ kheo đi thất thực, rồi đạp kiến, đạp côn trùng, Phật chế ra cái giới không sát sanh. Rồi vài bữa đó, các thầy tỳ kheo là đi khất thực, người có phước thì được người ta cúng nhiều, người không phước cũng ít. Quý thầy coi như về để bác, cái thầy xuống sông Hằng để mà lấy nước, thì ông này lấy đồ của ông kia, sanh ra cái giới trộm cắp. Phật nói không được vô chĩa đồ của đồng tu nào. Rồi bắt đầu tới bắt đầu có cái ông tỳ kheo tên là ông đó là Ca Lu Đà Di, là ông cậu ruột của Phật, là em của bà Maya. Ông này thì ở trong cung, ổng có tới mấy chục bà cung nơi phi mỹ nữ, mà ổng có tính là gặp gái là mê dữ lắm, mà ổng là cái người duy nhất được vua Tịnh Phạn cử đi. Khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật không chịu về thăm cha, mà cứ ở ngay chỗ này giảng, chỗ kia giảng, không về liền. Đức Phật không có về thăm cha, vua Tịnh Phạn nghe tin thái tử đã thành Phật mà không về thăm mình, sai hết phái đoàn này đi vô để mời. Phái đoàn nào nghe vô Phật thuyết pháp cũng cạo đầu đi tu hết. Phái đoàn là thứ nhất cử 10 ông dòng họ Thích ở bên nội đi vô nghe Phật thuyết pháp, xuất gia quên đường về. Cử 10 ông bên ngoại đi vô cũng nghe Phật thuyết pháp, xuất gia hết quên đường về. Cử tới lần thứ 6 là cử hết người đi, cái mới kêu ông Ca Lu Đại Di, lúc đó là quan đại thần, giống như là thủ tướng vậy. Đi thì Vua Tịnh Phạn mới nói, ông mà có muốn xuất gia thì ông nhớ ông về ông báo tin cho tôi biết được hay không, chứ không có được mà giống như mấy lần trước. Thì ông Ca Lu Đại Di này ra khi gặp Phật cũng trình bày cái nguyện vọng Vua Tịnh Phạn là muốn gặp con, và sau đó ông cũng xin xuất gia. Đó, thì Đức Phật nhận lời và cho người về báo tin. Ông này vẫn làm tròn lời hứa, là cái ông người phái đoàn thứ 6 là Ca Lu Đại Di. Ông này có cái tật là ưa đi các nhà nữ thí chủ để mà nhận cơm. Để ổng hồi xưa ông trong kia ông có nhiều cung phi lắm, bây giờ vô tu Phật cấm không cho đi gặp cái đàn bà, thì ổng cứ lựa chỗ nào mà có nữ thí chủ thì ổng mới nhận. Mà nhận cơm rồi ổng ăn á, thì ổng không có chịu đi mà ổng cứ ngồi trước cửa để ổng ngó vô. Ông nói vô để nhìn mấy bà. Thì sau này Đức Phật ra cái luật là không được đứng trước nhà thí chủ quá 5 phút. Do đó tôi mở hoặc cái chỗ này. Một vị thầy mà tôi giảng ở miền Nam Cali, ông mặc y mà ông đứng hoài một chỗ để ông nhận tiền là sai luật khất thực. Luật khất thực không được đứng một chỗ mà nhận tiền quá giờ ngọ, đâu chỉ lấy đồ ăn thôi. Mà ông đứng ngày này tháng nọ, đó là không đúng luật khất thực. Nha. Rồi vài bữa sau ấy, ông vô ông đứng đó mà ông không biết làm sao để cho mấy bà nữ để ý, thì ông mới cầm cái sâu chìa khóa, ông lấy cơm rồi ông Phật không cho đứng ngay cửa để nhìn vô nữa, thì ông ra ngoài bụi cây ông lắc chìa khóa mà lắc về với cô, cái nghe ông thầy lắc ra dồn, thì ông dồn mấy bà nữ cho để nhớ Phật đặt không được lắc chìa khóa nữa. Đó, thì cứ mỗi một lần một cái ông mà phạm một cái giới nào Phật tử khiếu nại thì Phật chế ra cái giới. Cũng như bây giờ cái xe quý vị mới mua Lexus đời 2010, quý vị sẽ đem sửa cái thắng hay là sửa cái transmission không biết. Nó hư cái transmission quý vị bắt đầu đem đi tôi lắp transmission. Nó hư cái thắng quý vị thay cái thắng. Quý vị đem cái áo về, quý vị biết chỗ nào mà giá lũng chỗ nào giá chỗ đó. Mà mấy ông từ khi Phật mở cái tăng đoàn, năm anh em Kiều Trần Như, cho tới ngày Phật nhập diệt là 49 năm, thì mấy ông làm cái áo rách 250 lỗ, thành ra có 250 giới. Nhưng mà mấy bà giỏi hơn, mấy bà làm lũng tới 348 lỗ, thành ra được 348 giới, nhưng phải nhiều giới là giỏi đâu. Hiểu chưa? Cứ một người phá cái tội là Phật đặt lên cái giới đó. Thành ra, nhưng mà hàng cư sĩ thì Phật đặt liền là 5 giới, vì đó là cái điều kiện. Ngày xưa người nào mà gặp Phật mà đi xuất gia, người đó chắc chắn là không còn bị luân hồi, vì họ tu nhiều đời lắm rồi. Cái phút cuối cùng họ gặp Phật mà họ được làm đệ tử xuất gia thì cái người tệ nhất là như ngài A Nan cũng chính được tu đạo hoàng rồi. Còn cái hàng tại gia như quý vị, Đức Phật mới truyền 5 giới để quyết định cho quý vị dù có luân hồi cũng đi vào mỗi người, chứ không đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó là cái bond warranty quý vị không đọ đó. Thành ra tôi nói cái ngũ giới này nó quan trọng hơn là tất cả. Tỳ kheo giới cũng từ ngũ giới mà ra, thập thiện giới cũng từ ngũ giới mà ra. Tôi khai triển, ai đó tôi giữ thập thiện rồi đưa tay lên thầy coi, đọc lại thập thiện cho thầy nghe coi. Ủa không nhớ luôn.
À con nhớ.
Không nhớ. Giới thứ nhất là gì?
Không sát sanh.
Rồi. Thì tức là không phóng sát sanh mà phải phóng sanh, tức là khai triển cái giới của phóng sanh. Rồi không.
Không bỏng sản phải bố thí.
Thì không trộm cắp mà phải bố thí, phải là dài giải thích không? Rồi nữa.
Không nói lời giọng ngữ phải nói lời ái.
Đó thì không nói lời giọng ngữ rồi nói lời ái ngữ. Rồi sao nữa?
Dạ không dâm dục.
Dạ không.
Giữ đạo vợ chồng.
Giữ đạo vợ chồng. Rồi còn gì nữa?
Dạ rồi còn.
Không quên. Còn ai nhớ nữa? Trong này không lẽ có một người nhớ được nhiêu đó hả? Thật ra trong đó nó nằm giới, nó cộng thêm cái không tham sân si, không sân hận, không tham sa, tham lam trộm cắp, tham tham lam sân hận si mê, phải không? Rồi giải thích ra có phải là không tham lam là nó nằm trong cái giới không trộm cắp không hả? Thành ra từ đó, từ ngũ giới này nó là bột ngọt, là gạo, là muối, là xì dầu, mà chúng ta biến thành là muốn bò, muốn mọc, bò bế, bò bía. Có phải là tất cả đồ ăn thế gian này cũng về mấy cái món mà chỉ trộn ra và đặt tên rồi phải không? Phở là cái gì? Phở cũng làm từ gạo ra. Bún làm từ cái gì? cũng từ gạo ra. Bánh tráng làm từ cái gì? Gạo ra. Vậy mà bữa nay tôi không thích ăn bánh tráng, tôi thích ăn phở. Vậy mà cũng từ đó mà gây mà gỗ đi ngược lên cũng là nguồn gốc là gạo thôi à. Phải không? Như vậy giới của Phật, năm giới này là căn bản. Còn những cái giới kia của Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni là giới làm đẹp không à? Là giới này giới kia, thành ra có những cái giới tôi không thể nói được. Nhiều khi ngái quá Phật nói lời nhà cư sĩ, phải đi mấy ông mà ngái kiếm chỗ trắng đừng để cho cư sĩ nó nghe rồi nó thối tâm đó. Thành ra có những cái đó là quay nghi giới. Còn cái căn bản trong Kinh Lăng Nghiêm là bốn giới quyết định là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, không có nào uống rượu trong đó. À, uống rượu là cái giới mất cái trí huệ, mất tư cách con người. Nhưng mà nó quan trọng nhất là sát sanh, trộm cướp, tà dâm và vọng ngữ. Chúng ta giết người mà giết bằng cái dao búa hoặc là giết bằng lời nói, cái nào đau độc ác hơn? Thấy chưa? Tôi ví dụ một bà mẹ chồng mà có cái tánh là ghét con dâu. Con dâu làm bậy tao tán mày bạc tay. Con dâu có lỗi thật, tán một bạc tay, tao đánh mày đó, nhưng mà ngày mai bà đó không có để ý gì nữa. Còn một bà già chồng, bà không đánh bằng bạc tay, bà không giết người bằng gom dao, mà bà về cái bắt đầu thằng con trai nó đi làm cái 8 tiếng nó mệt rồi, cái bà ngồi bà thở rồi bà nói: con ơi con bữa nay đóng cái trang để mà chuẩn bị thờ, thì thằng nhỏ nó cũng thật thà, nó hỏi vậy có cần thầy thích, cần thầy thông lai để mà ăn vậy không? Không, con đóng cái trang con thờ con vợ yêu quý của con đó. Tại vì bữa nay á, nó nấu cơm cho mẹ ăn mà mẹ ăn gì đâu, mà nó muốn giết người mẹ răng rụng hết, mà nó nấu cơm cứng kiểu này con ăn thử coi. Những câu nói rất là ngọt ngào nhưng mà giết người không gươm không dao, quý vị thấy chưa? Thành ra cái lời nói nó giết người còn độc hơn. Cũng như hồi nãy đó, hồi xưa cái ông Việt Động Quân này nè, ổng ra trận, Việt Động Quân tiến đánh cái Việt Cộng, ổng bắn rầm chết vài tên Việt Cộng, thấy không? Mà có khi trong người ổng cũng dính thẹo đầy mình, ổng bắn được thằng thì nó bắn lại cũng hai thằng, phải không? Nhưng mà thầy Thông Lai không có bắn, thầy Thông Lai chỉ móc lò nó cái nãy là nó đau trời, nó đau tới mượn trời đi. Cái gì thấy đỏ không? Cái lời nói nó là giết người không gươm dao. Quý vị thấy rõ chưa? Chưa chắc nữa rồi, người ta còn sử dụng con mắt giết nhau bằng cái hái cái xí nữa. Ha, quý vị có đồng ý không? Cái hái cái xí nữa, cái quýt nữa, người ta có thể sử dụng tất cả những cái body language để mà giết người nữa. Thí dụ con dâu nấu một cái tô canh chanh chua lên ăn, thì ngồi đó có luôn cả bà xui gia mà có luôn cả ông xui, nhưng mà lâu nay là hai xui gia không có thuận nhau mà đang có sự ghiền với nhau, thì bà già chồng này bà múc cái canh chua bà ăn, mà bà ăn xong bà vừa húp vô bánh xì nấu cái này cho nó ăn, thì nói câu đó là bằng 10 cái đại bác mà bắn vô để tiêm cái nàng dâu đó. Thì chúng ta không phải giết nhau bằng gôm bằng đao, mà giết nhau bằng cái hái mắt, cái nhíu mày. Quý vị có đồng ý không? Như vậy là tôi nói cho quý vị nghe, trong cái ngũ giới này Đức Phật chế ra là để bảo vệ cho quý vị không tạo ác nghiệp mà tạo thiện nghiệp. Mà vì cái ngũ giới này mà quý vị có cái hàng rào giới, cái city nó kêu là cái gì? Limit. Ranh giới giữa city này city kia nó kêu là limit, phải không? Phải không? Thì cái limit đó là ranh giới. Thì năm cái ranh giới này là bảo vệ cho đệ tử không đi lọt xuống ba cái đường ác. Chúng ta để ý coi, chứ không có cái gì là quan trọng hết. Mà tại sao phải quy y Phật? Quy y Phật trong kinh có nói không đọa địa ngục không? Có không? Có một đoạn kinh đó, hương linh quy y Phật không đọa địa ngục, hương linh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, hương linh quy y Tăng không đọa vàng sanh. Có cái câu đó không? Vậy mà mấy ông thầy đọc vô cái đó nhà hoàng, hương linh quy y Phật không đọa địa ngục, vậy mà dầu xuống địa ngục nhiều thầy đọa chứ. Hương linh quy y Pháp không đọa vào ngạ quỷ, vậy mà Hòa Thượng Thiên Hóa nói ta dùng cái ngũ nhãn ta thấy vô lượng tăng nghi là ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vào bằng sinh, vậy mà nhiều thầy mang lông ngựa sừng. Như vậy làm sao đây? Tại vì quy y Phật không đọa địa ngục là phải có cái giới này kèm theo nữa. Hả? Địa ngục là cái gì? Cái loài vào địa ngục là cái loài tham lam, ích kỷ, bọn sẻn. mà muốn không tham lam ích kỷ bỏng sẻ thì Phật chế là cái giới là không không đọa vào đó, phải không tham lam mà phải bố thí, phải không? Chứ gì thấy rõ chưa? À, mà không đọa vào loài ngạ quỷ, rồi không đọa vào cái loài bàn sanh, mà loài súc sanh là cái loài gì? Cái loài ích kỷ, cái loài không có lương thường đạo lý. Con chó nó có thể lấy cha, lấy mẹ, lấy vợ, lấy anh em, mà cái người sống không có lương thường đạo lý, cái người đó tin làm người mà đã là mang thân chó rồi. Rồi cái người nào mà chỉ sống còn ở đây mà chỉ biết ăn cho thỏa mãn cái miệng, mặc cho thỏa mãn cái thân, đi mua xe mới cho thỏa mãn để vợ con đối khác, thì cái người đó tuy làm thân người nhưng đã mất thân người rồi, vì đã có cái nghiệp của con chó. Ba con chó đang chơi với nhau, dùng cục xương xuống là nó giận, nó cắn lộn liền. Cái nhân nào đưa làm con chó là cái nhân ích kỷ, bỏng sẻn, sân hận. Cái nhân nào đưa làm con người, con người là thương yêu đồng loại. Khi quý vị vào đây hồi trưa này, quý vị ăn một bữa cơm chay, ăn một miếng cà ri ngon, mà biết con cháu mình ở nhà có đứa nó thích cà ri chay, thì trong tâm quý vị khởi cái gì? Ước gì phải nãy cho nó đi theo, để cho nó ăn miếng cho biết đồ chay ngon. Còn con chó mà có cái là chó mẹ cắn chó con. Do đó chúng ta thấy Đức Phật đặt ra không sát sanh là để bảo vệ cái mạng sống cho quý vị. Vì cái nợ nào quý vị cũng có thể trả được. Thiếu nợ ngân hàng, băng đắp si 7 năm cũng đời làm lại. Mà nợ mạng thì có một mạng đền một mạng. Thấy chưa? Nguyện không trộm cắp. Vì quý vị không muốn ai xâm phạm tài sản của quý vị, thì tại sao quý vị đi trộm cắp người ta? Nguyện không tà dâm. Quý vị không muốn ai xâm phạm vợ con của quý vị, thì tại sao quý vị đi phá hoại hoại gia đình, hạnh phúc gia đình người ta? Quý vị muốn ai cũng nói sự thật với mình mà mình đi nói dối với người ta, thì đó là sai luật nhân quả. Quý vị muốn vào quốc tịch Hoa Kỳ mà quý vị uống rượu chạy xe bị tích cực, có được vào không? Không được. Huống gì là vào quốc tịch ở trên cõi cực lạc, do đó Phật đặt không được uống rượu. Rồi cái không cờ bạc trong này, cái giới thứ 6 của thầy Tông Lai là tại sao vậy? Vì khi cờ bạc là chúng ta phá hết những cái giới kia. Đàn ông mà cờ bạc về thua thì sẽ nói láo vợ, sẽ đi làm việc tầm bậy để trộm cướp. Đàn bà mà thua bài thì sẽ đi làm bậy, do đó sẽ nói láo chồng, sẽ phạm giới tà dâm. Và buồn quá, khi mà chồng phát hiện ra gia đình lang tán sẽ đi nhậu rượu, thì phá hết tất cả những cái giới mà Phật cấm. Do đó thầy mới đặt ra cái giới thứ 6 là không tà dâm, để bảo vệ cho năm cái giới kia. Tôi không biết ở đây có sòng bài không, chứ tại Seattle tôi, gần cái chùa tôi có chừng 20 cái sòng bài. 20 cái sòng bài. Ở trong này dự phẩm đâu mất rồi, đem ra thí dụ coi. Dự phẩm trốn đâu mất rồi. Có nó đây không? Ra đây, tôi vừa nắm đệ tử là thí dụ cho thế giới biết. Dự phẩm đâu rồi? Bước ra cho là chúng biết. Đừng có tha đâu. Ra đây thành thật khai báo với cách mạng. Nó tuổi trẻ mà tài cao, năm đứa con đó quý vị tin không? Con đầu 19 tuổi, con nhỏ 13 tuổi, cho tràng pháo tay, tuổi trẻ tài cao. Và phải có đâu. Rồi, mà nó đó anh hùng lắm. Khi mà nó ly dị người chồng đầu tiên, vì đẻ là một đứa con có bệnh mà ông chồng biểu đem đi cho đi không có nuôi nữa, thì nó nuôi, nó nói con bệnh tật gì cũng nuôi. Sau đó nó ra đi giao nhà cửa cho chồng, đi với hai bàn tay trắng trong người cả 20 đô. Thì nó liều, nó nói hả, mà trời có phước thì nó ở chỗ nào cũng có phước, không cần chai xúc bọt, không cần cái gì hết, gan không, anh hùng không? Ra đi giao nhà cho chồng, giao xe cho chồng, đi với mấy chục bà trong túi cho tràng pháo tay nữa. Về ở với nhà mẹ à, ba bên hai phòng mà dẫn về một con heo nái và năm con heo con. Thì bà già bà cho tôi ngủ, cho ngủ ngay phòng khách, chịu lạnh lẽo Seattle, chỗ cái nhà nó không có hít luôn. Sống như vậy tới khi cái cùng đường rồi thì nó nghĩ tới trời chứ cũng không để cho cái người nào mà tới cái đường cùng. Thì nó lên cái sòng bài mút cầu suốt, nó cầm 20 đô để nó đánh bạc. Mà nó cái gì, nó làm gì nó thắng không? Nó đánh cái dách bát nào mà nó trúng 100 mấy chục ngàn đó quý vị. Từ 20 ngàn nó kiếm được 100 mấy chục ngàn, 20 đồng. Và tôi hỏi sau này nó quy y rồi, nó tôi cấm rồi. Bà hỏi sao con đây? Nó dạ con tụng chú bạch y thần chú mà con trúng đó. Nó đi đánh bài mà nó cầu Đức Quan Âm. Đúng. Đức Quan Âm có cái bài chú là Di Thần Chú mà nó ngồi nó tụng. Nó nói nó không biết làm gì có người biểu nó mà nó muốn cái bài gì không? Bài gì? Bài gì nói cho rõ đưa microphone vô. Nghe được không? Nó mến sao mà nó nói là mấy lần nó đều trúng cái con đó hết. Mà nó chơi như vậy đến nỗi tụi nó đóng luôn cái sòng đó luôn. Nó trúng rồi nó tụng chú. Nó trúng rồi nó còn cầu nguyện cho mấy người ngày trúng ngày sau nó lên. Nó đứng sau lưng người đó đây thì chú người đó trúng luôn đến nỗi tụi sòng bài đóng luôn cái kia đó luôn. Thì tôi nói nó thế này người ta mới hỏi ủa Đức Quan Âm sao lại kỳ vậy đi hộ đúng thiệt. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Như bây giờ trong Quảng Liên nó có nhà có cửa nó có tiệm nail mà nó vô nó đem 20 đồng vô nó cầu Quan Âm thì Quan Âm cho nó thua thành 20 ngàn tại vì tham. Còn con khỉ này một mẹ không chồng có 20 đồng mà 5 đứa con trong đứa 2 đứa bị bệnh thì đúng là cứu khổ cứu nạn. Nó niệm với cái lòng thành kính tại giữa nó là giữa chết và sống rồi thì lúc đó nó trì chú có lẽ là nhất tâm bất loạn phải không niệm rất là linh tại vì còn có 20 đồng mà đó, thành ra nó tụng. Mà Đức Quan Âm thấy rõ hoàn cảnh ngài có gì. Quan Âm ngài có gì? Ngài có thiên nhĩ và thiên nhãn, ngài cho trúng phải không? Cho trúng rồi cái từ đó mới làm ăn lên, từ nghèo ra nghề học liên tơ làm lên, và từ không có, từ không trở nên có 150 ngàn, lấy 150 ngàn cho anh cho em mua xe Infinity, mua Lexus đồ đi làm liên tơ, làm 500 ngàn rồi hết cơn bị thuật tới hồi Thái Lan, lên có 5 cái nhà ở Seattle và có cái nhà mới cái gì đâu tuổi. Rồi cái thời gian trôi qua kinh tế xuống dealer thì lúc này bán đâu được, thì 2008 giờ bán được nhà băng lấy luôn được 4 cái nhà còn cái nhà nữa thì ngày 15 tây tháng 7 này bị nó lấy luôn, là từ có trở về không. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy là nó xác nhận đời vô thường. Nhưng mà nó rất là anh hùng. Nhà băng ra cái giấy nốt là Phật lô nhà nó vào ngày 15 tháng 7. Vậy mà bữa nay vẫn anh hùng đi dự pháp mua vé máy bay qua đây dự. Mà còn lì nữa là hết tiền rồi. Không có trả tiền nhà. Phật lô hết 4 cái mà cái đang ở là cái thứ 5 đó. Mà giấy còn có 2 tháng nữa là lấy luôn. Vậy mà vẫn đi tu học. Và phát tu học tới Hà Quai vẫn liều mạng. Đi chơi luôn, đi học luôn. Mua vé đi tu luôn. Tôi hỏi sao vậy? Nó nói giật cùi đâu sợ lỡ nữa sư phụ. Như vậy để cho thấy rằng Đức Quan Âm có linh nghiệm đó. Nhưng mà khi nó cầu Đức Quan Âm, nó chỉ xin đủ tiền để mướn một cái apartment, phải không? Đầu tháng, cuối tháng, giữa tháng có 5.000 đồng thôi, khoảng 1.500 deposit, 1.500 phớt minh, 1.500 lắc minh, nhưng mà cho cúng trong mấy chục ngàn. Thì từ đó cái tiền sòng bài nó cũng vô, và trì chú để cầu dẫn sanh, mà nó trì chú để xin tiền mà cũng linh đó, phải không? Đức Quan Âm ngài có thiện chứ không phải không? Ở cái trạng thái tận cùng bằng số thì ngài giúp đó, ngài giúp rồi, nhưng mà rồi khi hết phước rồi thì vẫn trắng tay hoặc trắng tay. Nó là cái người mất hết tài sản mà nó vẫn cười, nó vẫn đi được đó, vì nó ngộ được kinh điển. Nó nói con ngày đó con có 20 đồng, 5 cái nhà cũng không có, mà bây giờ con cũng mất lại thì cũng là của người ta, trả lại người ta. Nó đã giác ngộ rồi, nó cho nó càng có tay nữa quý vị. Chẳng những liều như vậy mà còn 4 đứa con mua vé đi luôn, đi tu luôn á. Tôi nói trời ơi sao mà liều dữ vậy con, tôi còn phiên đó con. Từ con ngày 15 tháng 7 là con đi về đâu, nó không biết đi về đâu. Mướn nhà cũng không được khi một người bị vào băng phọt luôn 5 căn nhà, riêng đích còn gì để mà mướn hả? Vậy mà vẫn đi tu học, vẫn cười, thấy nó quý vị đâu biết đâu, thấy nó hạnh phúc lắm phải không? Nhưng mà biết nó giờ đang ở trong cái hoàn cảnh như vậy mà nó vẫn là tự tại, vô ngại, nghĩa là coi như tỉnh bơ như người Sài Gòn, ở người Hà Nội à. Như vậy là quý vị thấy rõ cái người hiểu Phật Pháp, nó áp dụng Phật Pháp đó đã sống qua đó. Nếu không hiểu Phật Pháp chịu không nổi đâu. Một đứa con vừa qua đời nữa, chịu nổi không? Nhà băng lấy, xe nhà băng lấy, rồi không có chồng, mà làm realtor thì bán nhà không được. Ngày 15 tháng 7 đi ra mà không biết đi về đâu. Thành là tôi cũng không biết, giờ nó hỏi nó đi về đâu, tôi hỏi con đi về đâu, nó nói con cũng không biết đi về đâu. vậy mà vẫn sống hiên ngang tự tại. Người ta tới đi tới đâu nó đi tới đó đó quý vị, là nhờ Phật pháp thôi. Chứ nếu không có Phật pháp bây giờ nó đang ở địa ngục A Tỳ đó quý vị, phải không quý vị? Đó, thành ra tôi thấy là Phật pháp nó có cái là nếu áp dụng chúng ta diễn ly điên đảo mộng tưởng và chúng ta vô quái ngại, không có sợ cái gì hết. Đó là thầy nói là nó phải nói là thầy thấy nó là coi như chưa từng thấy, chưa từng thấy mà nó liều tới cái mức thầy nói chính tôi là thầy nó mà tôi còn phiên con hà tiện bớt đi để lo, ít ra là còn nghĩ tới con không chơi xả láng luôn thầy, không sao hết. Hồi đó con có 20 mà con cũng làm lại được, bây giờ cũng còn vài ngàn chơi luôn, mua vé đi Hawaii cho con đi tu hết. Liều tới đó, tôi khuyên nó mà tôi thấy nó còn liều. Thì như vậy là đạo Phật là cái đạo cứu khổ ngay hiện tại này. Giờ nó có uống thuốc gì không hết khổ, mà vì nó áp dụng cái bài Lý Bát Nhã. Hồi xưa nó từ có chồng, có nhà, có cửa, là từ sắc nó đã bỏ hết để ly dị trở về không. Rồi còn có 20 đồng bạc vô sòng bài đánh trúng 150 ngàn, là từ không trở về sắc có. Rồi bây giờ làm được cái nhà lên 5 cái nhà, là từ không trở về đại có. Rồi bây giờ bị nhà bác Phật lô hết, là từ có trở về không, phải không? Cuộc đời sắc sắc không không, thôi gì hãy sống hết lòng với nhau, phải không? Thấy rõ chưa? Như vậy quý vị hiểu rõ, quý y Phật không đọa địa ngục là nhờ năm giới này, quý y pháp không đọa địa ngục nhờ năm cái giới này, quý y tăng không đọa địa ngục là nhờ năm cái giới này, chứ không phải mấy ông phàm phu tăng này có năng lực giúp cho quý vị thoát đâu. Mấy ông phàm phu tăng này có năng lực đọc lại cái to thuốc, đọc lại cái bản đồ, đọc lại cái phương pháp Đức Phật để lại, chứ không có, đừng có nghĩ mấy ông sư là có thần thánh gì hết. Tôi làm lễ cho quý vị, tôi cũng biết cái sức tôi chỉ mượn sức của Phật. Và tôi cắt tóc cho quý vị là tôi phát nguyện rằng trong ngày nào mà có bác con trai giới, người đó con cắt tóc trên đầu cho họ, là giống như con nhấp nhấp kéo, là con gieo cái duyên sau này trong tương lai người này sẽ phủi hết tất cả những cái mái tóc này để có tướng đầu tròn áo vuông, là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, để mà tu theo giáo pháp của Phật, tự giác rồi tự giác tha, đem hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho đời, để trả ơn chư Phật chư Tổ đã dày công nhiều kiếp tìm ra cái con đường giải thoát luân hồi sinh tử. Thì nãy giờ đây là ý nghĩa của tam quy. Bởi vậy trong kinh không bao giờ Phật nói phải đi quy ông Phật Thích Ca, phải đi quy Phật Di Đà. Phật nói tự quy y Phật, là tự quy y ông Phật của mình, đương nguyện chúng sanh, là con nguyện cho tất cả chúng sanh thể giải đại đạo, là có thể giải được những cái nguyên nghĩa để mở ra con đường rộng lớn. Phát vô thượng tâm là phát cái tâm cứu độ chúng sanh. Tự quy y pháp là con quay về nương vào những cái phương pháp mà con đã học được trong kinh điển, đương nguyện chúng sanh, con nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, tức là thâm nhập chứ không phải là ở ngoài da của kinh tạng. Trí huệ như biển là tất cả mọi người đều phát sanh trí huệ. Tự quy y tăng là con tự quy y, con là ông thầy của con, tăng là ông thầy của con, chứ ông thầy hoài. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng. Đại lý đại chúng là gì? Là cái lý lục hòa, sống hòa thuận, nhất thiết không ngại. Không có cái gì làm cho quý vị ngại, mà thật ra chúng ta nhất thiết đều hữu ngại. Bữa nay rủ bà đi chùa tôi ngại cái bà đó quá. Tại vì bà đó vừa rồi tôi vô tôi tụng kinh, rồi bà thấy tôi tụng trật, rồi bà nói tôi là tụng dở này kia, tôi ngại bà quá, phải không? Thành ra chúng ta nhớ là phải vô ngại thì mới đúng là quy y tăng. Có bao giờ quý vị thấy ba cái lời quy y cuối cùng mà biểu lộ quy y ở ngoài không, mà tự quy y ông Phật ở trong tâm mình? Đó là cái đúc kết bữa nay tôi vừa giải thích quy y tam bảo. Như vậy quý vị hiểu rõ là phải không? Dạ. Còn 10 phút tôi sẽ trả lời một số câu hỏi mà của mấy người ở trong online gửi lên nè.
Vừa mất sóng là hả con?
Con đừng có lo, chỉ có 50 tiểu bang với Âu Châu, Úc Châu biết thôi, chứ đâu có nhiều người biết đâu. Dạ. Tôi có người bạn muốn đặt câu hỏi. Một người có vợ con và nay cảm thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết, và một người thành công mọi mặt trong xã hội nay muốn xuất gia theo thầy, ở châu Âu thầy có nhận không? Tức là một cái ông nào đó, ảnh là con bảo các con, ông ở trên mạng Âu Châu, ổng là một người thành công, có vợ đẹp, có con xinh, nhưng mà ổng cảm thấy không tìm được hạnh phúc, không tìm được thiên đường ở trong hôn nhân, không được tìm được thiên đường ở trong cuộc sống, không được thiên đường ở trong nhà cao cửa rộng, thì bây giờ ổng muốn quay về xuất gia. Ổng là một người thành công, có đầy đủ tài sản, vợ đẹp, con xinh, thầy có nhận không? Tôi nói tôi nhận. Vì một người mà ở tột đỉnh, có đầy đủ phụ tùng, mà họ không tìm cái hạnh phúc, họ mới tìm đến với cái giáo pháp. Người này cũng giống như Đức Phật Thích Ca, đã ở ngay dàn địa ngục tam cung lục viện mà ngài đến. Còn tôi sợ nhất là những người mà đến với Phật vì bị coi như là làm ăn thất bại, vì bị coi như là vợ con phụ bạc, vì bị những cái bất như ý ở cõi đời. Mà khi họ vào trong đạo rồi đó, thì những người đó khi mà họ gặp những cái chuyện bất ý nữa, họ lại thối tâm và họ sẽ đi ra đó. Thành ra cái ông này đủ tiêu chuẩn để đi tu, vì người ta đã có tất cả rồi, người ta không có thèm muốn cái gì nữa hết. Bây giờ có đồng ý không? Đó là người này đủ tiêu chuẩn để đi tu. Có mấy cái tờ nó nhỏ này con ghi đâu, thầy giải quyết cho mấy người đang online. Xin hỏi thầy sư phụ Thông Lai dùng sự khác biệt giữa Hào Quang và Mạn Đà La Phá Tùng tại Ốc Khiêu San Jose có phải là Mạn Đà La Liễu Châu? Cái Hào Quang là tất cả chư thiên đều có hào quang, ngay cả người trần chúng ta đây cũng có hào quang mà chúng ta không thấy. Khi một cái ông tăng ở trong một cái tu viện ở bên Tây Tạng, ổng làm ở trong nhà bếp, rồi ổng đang gây lộn với một cái người phụ bếp, ổng nổi sân sừng sừng lên thì ổng phát lên những cái lửa hào quang như lửa. Thì lúc đó một vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 11, ngài mới vừa mở thần nhãn xong, ngài chưa có kinh nghiệm, ngài đi ra ngài thấy ông đó tự nhiên lửa nó phực lên, thì ngài mới quản hồn, ngài tưởng ông này nấu ăn bị lửa cháy, ngài mới múc xuống nước ngài tạt lên. Thì cái vị thầy mới nói: này con ạ, ông tăng tri khố này đang nổi sân, thầy phóng ra một hào quang chói như là cái lửa, do đó con từ từ con trải quen. Thành chúng ta đều có hào quang. Những người mà tâm tánh hiền lành ngay thẳng thì chư thiên nhìn thấy chúng ta có dần hào quang trắng và thanh tịnh. Người nào mà ưa nóng giận thì chư thiên nhìn ra thấy có cái dần hào quang màu đỏ như Atula. Người nào mà tâm tánh hắc ám đen tối, lúc nào cũng là nghĩ tới cái chuyện xấu của người ta, thì người đó có dần hào quang màu đen như lồi địa ngục. Chúng ta đều có hào quang mà chúng ta không thấy. Còn những vị chân tu như là Đức Đạt Lai Lạt Ma hay là Hòa Thượng Thiên Hóa là Ngài Tịnh Không, thì những vị đó đều có những hào quang rực rỡ. Chư thiên thì có những hào quang riêng của họ. Còn những người nào mà khai vỡ bệ và bệ nhãn và pháp nhãn thì người đó có hào quang riêng. Tôi nói thí dụ, chư thiên về phước báo họ có thể hơn những thầy tỳ kheo, nhưng mà về bệ nhãn họ không hơn. Cũng như ở đây có những ông nhà giàu nhất trên thế giới là Bill Gates, nhưng mà nếu về bằng cấp Bill Gates thua nhiều người, nó phải không quý vị? Thấy ra thì Bill Gates tượng trưng cho những ông nhà giàu ở các cõi trời, mà có những ông rất là nhiều bằng cấp mà nghèo quắt mồng tơi, hiểu không? Thì nhưng mà đối với thầy, cái giàu ở thế gian không có quan trọng, mà cái quý nhất là cái trí huệ. Quý vị nhớ coi, cho quý vị đuôi mù tàn tật, nhưng mà cho quý vị còn cái trí huệ sáng suốt, biết cha, biết mẹ, biết dơ, biết sạch, biết phải, biết quấy. Quý vị chọn quý vị dù mù, dù đuôi, dù điếc, nhưng quý vị biết được phải quấy nhân nghĩa phải không, quý vị thấy người đó vẫn có cơ hội đi lên. Còn dù cho quý vị có mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, đẹp trai, nhưng mà mất bệnh thần kinh, thì người đó dòm cục phân cũng như cục kẹo, người đó không biết cha, biết mẹ, người đó gặp cha cũng đánh, mẹ cũng đánh, thì người đó sẽ đi vào đường ác. Do đó cái quý nhất trên cõi đời không phải là hột sòn, nhà lầu xe hơi vợ đẹp, mà chính là cái trí huệ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Dạ. Hào quang là ánh sáng do phước báo khi sống ở cõi người và do công năng đạo hạnh tu hành của những bậc chân tu mà phát ra, con mắt người thường không thấy được. Còn hoa mạn đà la, mạn thù sa, đó là những loài hoa ở trên cõi trời. Khi các Đức Phật thuyết pháp, có phải là trong kinh nói không, Đức Phật thuyết pháp hội này xong, chư thiên giải vô lượng hoa mạn đà la, hoa mạn thù sa để cúng dường, có không? Thành mạn đà la, mạn thù sa là danh từ các loài hoa ở các cõi trời mà chư thiên thường rải xuống để cúng dường các pháp hội, cúng dường các tượng Phật, cúng dường khi các vị thánh tăng thuyết pháp. Còn hào quang chỉ là những ánh sáng phát ra do công đức khi tu thập thiện và công đức giữ giới, công đức tu thiền định và đắc được những quả vị thiền định thì phát ra hào quang. Còn câu hỏi nào nữa không con? Theo đạo Phật, A Lại Gia Thức, Mạt Na Thức quyết định bản tánh của người chúng ta. Tại sao những người sau khi được truyền máu thì sau đó tánh tình thay đổi? Xin thầy quan hệ khai thị. A Lại Gia Thức là cái tạng thức, thức thứ 8. Mạt Thức là cái thức thứ 7 để chấp ngã. Quyết định bản tánh của người chúng ta, tại sao những người sau khi được truyền máu thì sau đó tánh tình thay đổi? Xin thầy quan hỷ. Thật ra người mà có máu O và người máu có AB nó đều khác nhau, quý vị thấy bản tánh của người khác. Tôi thí dụ một cái người đó bị thương và được truyền máu của một người Africa, tức là người Mỹ gốc da đen, thì người đó tôi đã chứng kiến rồi. Tôi có một ông Phật tử, ngày xưa thì ông đi đâu ông niệm Phật hết, sau này ông đi chùa ông không niệm Phật mà ông chuyên môn ông ca nhạc rap á, ông kỳ dân. Tôi hỏi ủa sao lúc này kỳ vậy, thì bà vợ ông mới nói dạ ông xã con từ lúc tai nạn rồi Mỹ nó truyền cái máu mà chắc máu được cái Mỹ đen về chuyên môn là hát nhạc Mỹ đen không. Thì thật ra tôi nói cho quý vị, nó ảnh hưởng về cái phần vật lý và tâm sinh lý. Tôi thí dụ một người uống rượu thì cái chất rượu nó đã nằm trong máu rồi, phải không, đúng không? Cái người mà uống rượu, cái người hút thuốc, ở trong máu có chất nicotine không quý vị? Mà bây giờ giả sử ông Mẫn này ông hút thuốc là 40 năm, nhà ông hút 2 gói, mà thầy Thông Lai bị tai nạn rồi, thầy Thông Lai cũng máu ô, ông này cũng máu ô, ông Mẫn này ông cho thầy 4 lít máu thì thầy tới giờ mà nói đi công ty nó xuống thầy cũng ngáp, vì ảnh hưởng hóa chất vật lý ở trong người biến đổi. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra một cái ông đó mà ông truyền máu cho một cái người hiền mà ông đã nhậu rượu rồi, cái chất men nó có trong người rồi, thì thầy cũng bị ảnh hưởng lớn ở một thời gian. Quý hiểu thầy nói không? Do đó không phải là cái phần đó không có ảnh hưởng. Rõ ràng tôi đang chạy xe 92, ống tan loại xăng 92, mà bây giờ quý vị đổ xăng 89 là nó chạy không ngọt rồi đó, mà tôi lại đổ xăng 87 nó chạy càng càng giật nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì không có lạ gì khi một người mà thay máu họ sẽ đòi ảnh hưởng cái phần tâm lý và tánh tình. Vì khi biết đâu lấy máu của người một thằng Mỹ uống xì ke thì tới giờ chích ổng phải ngáp, ổng buồn ngủ, thành mình nói là ồ thay đổi tánh tình. Thật ra cái tạng thức không thay đổi, cái tạng thức là nó chứa tất cả nghiệp lành nghiệp dữ. Quý vị nhớ một câu này, hồi đó thầy học kinh mà thầy không biết, ngài Duy Ma Cật, ngài có thể đem một hạt gạo mà bỏ tam thiên đại thiên thế giới vào trong đó, có không? Trời ơi, trong kinh Đại Thừa làm sao một hạt gạo mà đem quả địa cầu đem nổi một cái ly này bỏ vô bỏ còn không được. Nhưng mà đọc kinh Đại Thừa sau này tôi mới biết cái đầu của thầy Thông Lai không lớn hơn cái bánh, nhưng mà 12 năm thầy nhét hết chương trình học ở trung học, thầy nhét hết 4 năm ở đại học, thầy nhét hết mấy năm học về Tam Tạng Kinh Điển, rồi thầy nhét hết tất cả hình ông nội bà ngoại, hết những tham sân si phiền não, nhét hết những cái tên những đứa đệ tử của thầy đã quy y, phải không? Như vậy có phải là thầy nhét một hạt tam thiên đại thiên thế giới vào trong một hạt gạo không? Khi đọc kinh Đại Thừa chúng ta phải hiểu những cái đó. Giờ quý vị hiểu chưa? À, thành cái tạm thức này nó chứa trong người chúng ta rất là nhiều. Nó là cái phần mà memory. Tôi thí dụ, khi quý vị ở đây có vị nào đã lập gia đình, hồi đó có đám cưới ở Việt Nam, đưa tay thầy coi. Đưa tay để thí dụ thôi. Quý vị nào đã lập gia đình mà có lên cái tay cái chương trạng luôn, giúp ông bà lên cái cặp đèn, có rồi phải không? Cái chuyện đó nó nằm ở đâu mấy chục năm rồi. Nhưng mà thầy Song Lai hỏi lại, bây giờ có thấy cái cảnh tượng là ngày đó mặc ông xã cô mặc cái áo dài khăn đóng, cô mặc cái áo dài và gia đình cô bắt lên cái cặp đèn để mà lại ông bà, có không? Cái hình ảnh đó có hiện về trong đầu quý vị không? Nó nằm mấy chục năm mà tại sao nó hiện lại? Khi quý vị mà tu hành niệm Phật nhất tâm bất loạn, tu thiền định mà tâm được thanh tịnh, thì tất cả những cảnh đó nó hiện ra không mất một chi nào hết rồi. À, cho thấy rằng những cái chuyện đó nó nằm ở đâu, nhưng mà phải có cái duyên thầy Thông Lai kích động trở lại là quý vị hỏi lại. Khi ngài A Nan, ngài hỏi Đức Phật, tại sao ngài đã thành Phật rồi mà ngài còn thể hiện để trả cái nghiệp? Thì Phật nói, ta nhớ lại vô lượng kiếp về trước, ở khi đó ta làm cái đó ta tạo cái nghiệp gì. Như vậy Đức Phật thành Phật rồi, ngài còn dùng cái tâm để nhớ lại quá khứ để kể thuyết pháp cho chúng ta, thì chúng ta cứ sai lầm hoài, tưởng là người tu thành Phật rồi là làm sao bật hết tư tưởng mới thành Phật. Sai rồi. Vì chúng ta bật hết tư tưởng để thành Phật thì có khác gì một cái người bị hư bộ não mà tim gan tỳ phế thận vẫn còn vớt, người đó có chứng quả không? Nếu quả thật cái người đó không chết cái bộ não rồi, hả? Bị tai nạn chết cái bộ não rồi, trở thành người thực vật, thì mấy người đó đã được giảng sanh, mấy người đã chứng niết bàn, mấy người đó không chứng cái gì hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ta vô tình chúng ta hiểu lầm, chúng ta diệt hết tất cả, chúng ta hơn cái loài vật là nhờ chúng ta có tình thức. Đức Phật Quan Âm ngài có từ bi không? Ngài thấy chúng sanh khổ, ngài khởi từ bi. Chúng ta tu vô tình, chúng ta diệt vọng tưởng, diệt hết cái tâm từ bi. Thấy cha mẹ khi chưa tu thì biết thương cha, thương mẹ, trả hiếu, thương chị, thương em, thương vợ, thương con. Vô chùa tu rồi, tôi diệt vọng tưởng, tôi không khởi vọng niệm. Thấy cha khổ không nghĩ tới, thấy mẹ khổ không nghĩ tới, trở thành ra cái cục đá rồi. Thì vô tình cái bà già mà trong cái thiền sử nói rằng nuôi cho một trang thiện nam tử, bà già Đốt Am á, 3 năm để rồi trở thành ra một cái người hư não, một cái người không có ích lợi xã hội, đuổi ra khỏi đó. Khi đem một người nữ lại, con thử cho ông thầy này có 3 năm ông tu thế nào, kêu con cháu mấy các thiền đàn vô ôm cái ông thiền sư đó, thầy nghĩ thế nào, thầy cảm xúc thế nào? Tôi bây giờ giống như cây khô ở trên núi tiết, không còn cảm giác như là bà. Vậy mà cái bà già bà nuôi cho 3 năm, bà nói uổng công ta nuôi một trang thiện nam tử, trở thành là một người phế nhân như vậy. Quý vị mà thay đệ tử cho con gái vô ôm mà nói về phục quá ông thầy nhà tu, phải không? Nhưng mà bà đuổi tại sao? Vì ông này hồi ở ngoài đời thì chấp vào to có, chấp vào vợ, vào con. Bây giờ vô trong khách thì chấp vào không, cái gì cũng không hết, đều là bệnh, phải không? Hồi xưa ở ngoài đời thì chấp tài sản, vô đây thì chấp vào không có, cái gì cũng không hết, thì bị bệnh. Sau đó ông này tức quá về kể lại với một cái người bạn đồng tu, tôi tu hành như vậy mà bị bà già này bà đuổi như vậy, làm sao? Ông ấy về tu nghiên cứu lại đi. Ông vào nghiên cứu lại 3 năm nữa thì xin bà già này cho tôi vào tu 3 năm. Bà già này nói tôi được rồi, tôi cho ông một lần cuối vào đây nhập thất, tôi dâng cơm hầu nước 3 năm, mà ra lần nữa ông không ngộ đạo là tôi đánh ông luôn, chẳng những đốt ao mà đánh luôn. Uống cơm của đàn na chính thí, ông vào đó tu 3 năm, tới cái ngày khai thất, bà cũng sai đứa con gái nhào vô ôm eo hết ông thầy và hỏi thầy cảm giác thế nào. Thì lúc đó ông thầy nói thế này: chỉ cho tôi biết, chỉ cho cô biết cảm giác, đừng cho bà già đó biết. Nghe câu đó thì nổi bùi địa gai không? Ôm thầy, thầy cảm giác thế nào, thầy phiêu lên thế nào? Thì ông thầy đó nói cái chuyện này, cô ôm tôi ôm cô, chỉ cho tôi biết cô biết, đừng cho bà già kia biết. Bà già đã nghe nói vậy, hay quá, hay quá, thánh tăng không uổng công ta nuôi. Thánh tăng là ở chỗ nào? Là cái ông này, ổng không còn sợ cái tiếng khen tiếng chê của bà già này nữa, Hồi xưa thì bà ông phải màu mè, là tôi dù có gặp gái đẹp tôi cũng bắt phong si bất động như là tuyết, cây khô mà mọc trên núi tuyết. Còn bây giờ ông nói cô ôm tôi với cái tâm gì, cô biết, tôi biết, không cần cái bà già nó biết cần gì phải phân minh phân nga. Thì cái người này gió động, phước động mà tâm của tôi không động, thì người này giống ai quý vị? Giống lục tổ Huệ Năng. Mà giống lục phật tổ Huệ Năng thì giống dục gì? Giống Phật chứ còn cái gì nữa, phải không? Từ nay chúng ta thấy rằng tu hành làm sao thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ cũng là niệm Phật. Còn thương ghét thị phi phải tái còn để lòng, thì niệm Phật 1.000 câu, 1.000.000 câu vẫn ở cõi ta bà này. Đó là cái chủ đề thuyết pháp ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời tạm biệt quý vị và hẹn vào ngày mai chúng tôi sẽ có thời pháp giảng về Tinh Hoa Kinh Kim Cang, Tinh Hoa Kinh Bát Nhã, để trả lời câu hỏi của một vị Phật tử. Có những bộ kinh Đức Phật khuyên chúng con phải lại Phật, phải tới chùa, phải tụng kinh niệm Phật. Mà kinh Kim Cang thì nó dùng âm thanh cầu ta, tức là niệm Phật là âm thanh rồi, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật là âm thanh cầu Đức Phật Di Đà. Dùng sắc tướng để nhìn ta, tức là nhìn Đức Phật Di Đà để quán tưởng. Rồi kẻ ấy tu tà đạo chẳng thấy được Như Lai, thì ngày mai đây tôi sẽ đem bài pháp đó tôi giảng trong pháp hội ngày mai, và mời quý vị trên bao thoát theo dõi câu trả lời của tôi. Và chúc cho tất cả quý vị đêm nay nghe pháp quan hỷ, chúc cho tất cả các vị giới tử bác quan trai giới ngày hôm nay, những vị nào không bị tiểu đường, không bị cao máu thì ráng nhịn ăn cho nó đúng nghĩa là không ăn phi thời. Vì chúng ta ăn từ khi lọt lòng mẹ không có cái răng nào, cho tới ăn cho tới nhiều bà già còn cái hàm răng giả mà cũng lên để mà khiếu nại. Hồi nãy có ông bà kia bà vô bà nói thầy ơi thầy, con thì không có bệnh tiểu đường nhưng mà con nhịn đói sao nó sót quá. Tôi hỏi vậy chứ cụ còn răng không có dài, răng còn răng giả, tức là tới ăn tới răng giả rồi mà cũng còn thèm ăn nữa. Thì như vậy chúng ta ráng nhịn một bữa, không có chết thằng tay nào đâu, mà chúng ta được phước báo cho nó trọn vẹn. Quý vị ráng cố gắng ở đây giữ được trọn vẹn thì giữ, còn vị nào mà không đủ duyên về nhà thì ráng trải cái mền dưới đất, rồi không có ngủ gần ông xã, rồi không làm trò trang điểm và làm trò múa hát, rồi ráng đừng có ăn tầm bậy nhưng mà được uống cà phê, được uống sữa đậu nành. À, những người đó không có phạm. À, riêng những vị tiểu đường tôi cho phép ăn kêu là dược thực, để ăn để uống thuốc, do đó không phạm giới. Những vị nào cần ăn để uống những vị thuốc trị bệnh thì nó không phạm giới. Còn những vị nào mà thọ bát quan trai giới mà phá giới thì đời sau trong 8 thức của chúng ta, chúng ta sẽ có khiếm khuyết 1 thức. À, chúng ta sẽ không trọn vẹn làm người mà thiếu một cái căn nào đó. Ở vũ giới thì đẻ ra lục căn sẽ có 1 căn không đầy đủ, mà ở bát quan trai giới trong 8 thức chúng ta sẽ có 1 cái thức rất là lu mờ. Như vậy chỉ tu 1 ngày 1 đêm bát quan trai giới, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật có giảng, ở cõi quế độ ta bà này mà ai chịu khó tu 1 ngày 1 đêm bát quan trai giới bằng lên cõi tịnh độ tu 100 năm. Do đó nhìn ăn có 1 bữa mà được 100 năm, như vậy là lời chán rồi, phải không? Ráng mà tu. Rồi A Di Đà Phật, xin kính chào quý vị.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật đạo.
Như vậy là chúng ta được bao nhiêu cái DVD cho ngày Pháp hội ngày hôm nay? Vậy là quý vị có 2 cái DVD, mỗi cái DVD mấy tiếng con?
4 tiếng rưỡi.
Quý vị được 9 tiếng DVD. Ngày mai chúng ta cũng có 2 cái DVD 9 tiếng nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có 18 tiếng đồng hồ buổi pháp hội hôm nay bằng hình ảnh DVD. Mà trong đây quý vị sẽ coi lại những cái buổi lễ mà mình được thấy chúng ta tham dự như thế nào. Chúc quý vị một đêm nay ngủ đất, ăn chay nằm đất và không ăn phi thời. Riêng quý vị nào về nhà thì cố gắng giữ giới để khỏi rồi phạm giới mà mắc đọ.
thì thầy thông lai phải nhắc nhở như vậy. Thầy gửi lời chào tạm biệt quý vị đang nghe pháp online và hẹn gặp lại ngày mai vào lúc 9 giờ sáng giờ của miền Đông, tức là 6 giờ sáng giờ California. Nam mô A Di Đà Phật.